Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 3 tháng 10, thứ ba trong Chủ nhật 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 51 tới 56. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, người nhất quyết đi lên Jerusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp người, vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi tin mừng diễn tả Đức Giêsu lên Jerusalem, nghĩa là Ngài đang chuẩn bị bước vào cuộc vượt qua, bước vào cuộc thương khó, đón nhận cái chết để thi hành thánh ý của Chúa Cha. Lên Jerusalem nghĩa là đi vào cuộc vượt qua của người. Đức Giêsu cùng đi với các tông đồ, và Ngài muốn các ông cũng dõi bước theo người. Con đường lên Jerusalem gập ghềnh sỏi đá. Con đường lên Jerusalem đẫm mồ hôi và nước mắt. Con đường lên Jerusalem chết chóc đang đợi chờ. Đó là một lời mời gọi quyết liệt, uống cạn chén đắng mà Chúa Cha trao ban. Đó là lời mời gọi quyết liệt, hy sinh mạng sống của mình vì phần rỗi nhân sinh. Đó là lời mời gọi quyết liệt, Đức Giêsu còn một phép rửa cuối cùng Ngài phải chịu, cái chết thập giá đang đợi chờ. Trong chính bối cảnh như thế, chúng ta lại thấy lộ ra tính cách rất con người của các môn đệ. Khi thầy trò Đức Giêsu bị những người Samari chối từ, thì hai môn đệ là Giacôbê và Gioan đã thưa với Đức Giêsu: Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Chúng ta dường như cảm thấy bắt gặp một sự tương đồng nào đó trong cung cách ứng xử của chúng ta hôm nay. Trước những bất công, đôi khi chúng ta cũng nổi đóa nhiệt tình như thế. Trước những điều không ưng ý, chúng ta cũng nổi giận để muốn khiến lửa từ trời thiêu hủy họ. Kiểu ăn miếng, kiểu trả thù, kiểu võ lực này lại không phải là con đường của Đức Giêsu đi, cũng không phải là con đường người muốn người môn đệ bước qua. Con đường của người là con đường của sự khiêm cung. Con đường của người là con đường của sự đón nhận. Con đường của người là con đường thập giá. Đức Giêsu đã khiêm cung đón nhận và bước đi trên con đường thập giá, thì đó cũng phải là nẻo đường của mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay. Không có con đường rải hoa hồng cho các môn đệ, không có con đường trải lụa cho người Kitô hữu tiến bước, nhưng con đường ấy được đong đầy bởi mồ hôi và nước mắt. Con đường ấy được đong đầy bởi lời mời gọi hy sinh: Ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Mỗi người chúng ta đều có thập giá của phận người, thập giá của đau khổ, thập giá của sự loại trừ, thập giá của sự phản bội. Mỗi người có thể gọi tên cứ thập giá đời mình. Ai muốn bước theo Chúa Kitô đều được mời gọi vác thập giá ấy, đều được mời gọi đi vào nẻo đường của Thầy Chí Thánh, nẻo đường của sự hy sinh, nẻo đường của sự khiêm cung đón nhận thánh ý Chúa Cha. Xin cho chúng ta không vấp ngã về thập giá của Đức Kitô, cũng không bỏ cuộc trong hành trình vác thập giá đời mình theo Chúa, nhưng cho chúng ta can trường, chu toàn những phần vụ hàng ngày của đời sống, sống thái độ khiêm cung như Đức Kitô đã sống và can đảm hiến dâng đời mình. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã lên Jerusalem để chấp nhận nẻo đường thập giá, chấp nhận hiến dâng mạng sống vì sự sống của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con được thanh tẩy khỏi tính hư tật xấu. Xin cho chúng con thoát khỏi những cách hành xử theo kiểu của con người, để chúng con rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, buổi canh thức đại kết chuẩn bị thượng hội đồng giám mục. Như đã đưa tin, lúc 4:30 chiều thứ bảy ngày 30 tháng 9 vừa qua, một buổi canh thức đại kết cầu nguyện phó thác cho Chúa Thánh Linh công việc của khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 tới đây tại Vatican đã được cử hành tại quảng trường Thánh Phaero. Buổi canh thức có chủ đề cùng nhau tập hợp dân Chúa gồm có hai phần, trước hết là tạ ơn Chúa vì bốn hồng ân, tiếp đến là buổi canh thức cầu nguyện chính thức do Đức Thánh Cha chủ sự. Chính Đức Thánh Cha đã mong muốn có buổi canh thức này để hồi niệm và khẩn cầu Chúa Thánh Linh với sự tham dự của hàng ngàn người trẻ từ Âu, Mỹ, Á và Phi Châu. Tòa giám quản Roma cho biết có các tín hữu đến từ 80 giáo xứ và cộng đoàn các dòng tu ở giáo phận thủ đô. Từ quá 4:30, 3.000 bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi đến từ các nước Âu Châu và thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đã bắt đầu ca hát và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của cộng đoàn đại kết Tây Dê, cùng với sự tham dự của Đức Phổng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma và nhiều giám mục khác, trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và sách thánh. Từ lúc 5 giờ, buổi cầu nguyện có sự hiện diện của Đức Thánh Cha và các thủ lãnh các giáo hội Kitô khác sẽ đến quảng trường Thánh Phaero. Trong số này có Đức Thượng phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thượng phụ Theophilo thứ ba của chính thống giáo tại Jerusalem, một đại diện của Đức Thượng phụ Theodoro thứ hai, giáo chủ chính thống Copt Ai Cập, một số đại diện các giáo hội Tin Lành, Luther và Pentecostal, cùng với đông đảo các hồng y và giám mục Công giáo. Bắt đầu là phần cảm tạ Chúa vì bốn hồng ân bằng nhiều thứ tiếng. Thứ nhất là cảm tạ Chúa vì hồng ân hiệp nhất và con đường đồng hành. Thứ hai là cảm tạ Chúa vì hồng ân tha nhân. Thứ ba là cảm tạ Chúa vì hồng ân hòa bình. Sau cùng là cảm tạ Chúa vì hồng ân thiên nhiên hay công trình tạo dựng. Đức Thánh Cha và các vị cầu nguyện trong thinh lặng trước Thánh Giá Damiano, trước khi Đức Thánh Cha làm dấu Thánh Giá khởi sự và Đức Thượng phụ Bartolomeos cầu xin Chúa Thánh Linh ngự đến trên các tín hữu, trên tâm hồn mọi người. Sau khi chào thăm và cảm ơn cộng đoàn đại kết Tây Dê, cũng như chào thăm và cảm ơn sự hiện diện của các vị lãnh đạo và các phái đoàn các giáo hội Kitô anh em, Đức Thánh Cha đề cao phần quan trọng của sự thinh lặng trong đời sống người tín hữu, trong đời sống của giáo hội, và đặc biệt thinh lặng là điều thiết yếu trên con đường hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngài nói, thực vậy, thinh lặng thiết yếu đối với kinh nguyện, từ đó bắt đầu phong trào đại kết Kitô, và nếu không có thinh lặng, thì kinh nguyện ấy sẽ không mang lại hoa trái. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện để các môn đệ của Ngài được nên một. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng ngắn, các vị lãnh đạo Kitô nhận được một số hạt giống như dấu chỉ hiệp nhất và đồng hành để trồng khi đi về nhà và rồi làm tăng trưởng. Sau cùng, Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô đọc kinh nguyện kết thúc buổi cầu nguyện.
Tin Buenos Aires, Argentina. Tỷ lệ người nghèo đói tại Argentina tăng hơn 40%. Gần một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống tại Argentina, tỷ lệ nghèo đói tại nước này tăng lên 40,1%, tức là hiện nay tại nước này có 18.500.000 người sống dưới mức nghèo đói cùng cực. Báo La Nación Quốc gia số ra ngày 27 tháng 9 vừa qua cho biết như trên, và so với hồi cuối năm 2022, tỷ lệ này tăng thêm 1%. Ngoài ra, Argentina bị đúng động vì nạn lạm phát vào khoảng 120%. Theo Việt Index, bị coi là nghèo, những ai không thể bảo đảm các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hàng ngày cho bản thân. Ngoài ra, theo cuộc thăm dò của Đại học Giáo hoàng Argentina, tiến trình nghèo đói tại nước này trở nên trầm trọng hơn. Trong hai quý đầu năm nay, tỷ lệ nghèo là 41,3%. Để thực hiện nghiên cứu này, Đại học Giáo hoàng Argentina không những cứu xét lợi nhuận của đương sự, nhưng cả những điều kiện xã hội kinh tế như vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, gia cư và những dịch vụ công cộng, công ăn việc làm và môi trường sống lành mạnh. ngày 22 tháng 10 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tại Argentina. Tổng thống đương nhiệm Alberto Fernández thuộc phe tả đã quyết định không tranh cử vì không được sự ủng hộ. Theo cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên thuộc khuynh hướng thị trường tự do Javier Milei chủ trương đô la hóa đất nước và đã hơn một lần năng bại Đức Giáo hoàng Francisco. Ông chỉ hơn một chút so với ứng cử viên Sergio Massa của phe tả, cũng như ứng cử viên Patricia Bullrich của phe bảo thủ. Cuộc bầu cử vòng 2 nếu có sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 năm nay.
Xin Tổng giám phận Hà Nội, Đại hội Liên tu sĩ Tổng giám phận Hà Nội lần thứ 5. Tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống tu sĩ là chủ đề cho ngày Đại hội Liên tu sĩ Tổng giám phận Hà Nội lần thứ 5. Chương trình diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giám phận vào sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 9 vừa qua, với sự hiện diện của khoảng 350 tu sĩ đại diện cho các dòng tu, tu hội. Sau ít phút khởi động và gặp gỡ, anh chị em tu sĩ lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Văn Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, chia sẻ đề tài tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống tu sĩ. Đức cha Giuse đã giúp các tu sĩ nhận thức tầm quan trọng của lời Chúa qua bốn luận từ: học, hiểu, biết, tin. Lời Chúa như đối tượng để tìm kiếm, nhờ đó có thể hiểu về Chúa và trình bày về Chúa cho người khác, biết Chúa để sống tương quan thân tình với Chúa, và tin Chúa để dám cho Chúa hướng dẫn và lèo lái cuộc đời của mình theo ý Ngài. Kế đó, anh chị em tu sĩ gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Dựa trên thư chung của Hội đồng giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa, cũng như hướng đến ngày khai mạc Thượng Hội đồng giám mục Thế giới, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ với gia đình liên tu sĩ về tinh thần tham gia, hiệp hành với giáo hội khi các tu sĩ sống trọn đời ơn gọi của mình trong đời sống cầu nguyện, trong sứ vụ tông đồ, với tình yêu mến là chúng ta đang hiệp hành với giáo hội và làm cho khuôn mặt của Đức Kitô được nhiều người biết đến. Trước khi kết thúc giờ chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse đã giới thiệu ban điều hành liên tu sĩ Tổng giáo phận niên khóa 2023 đến 2026. Thánh lễ tạ ơn trong ngày họp mặt do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự vào lúc 11:15. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha tân trưởng Ủy ban tu sĩ Tổng giám phận Giuse Vũ Đức Thắng MS, quý cha bề trên các hội đồng, quý cha và sự hiệp thông của các anh chị em liên tu sĩ. Ngày hội ngộ liên tu sĩ Tổng giám phận là cơ hội để anh chị em dâng lời tạ ơn vì hồng ân đời thánh hiến đã được nhận lãnh, đồng thời làm mới lại nhiệt huyết tông đồ và diễn tả tình liên đới trong lời tu. Được biết, theo con số thống kê vào tháng 9 năm 2023, hiện nay tại Tổng giám phận Hà Nội đang có 32 đơn vị tu trì hoạt động với tổng số 930 tu sĩ và 68 tập sinh.
Tin Berlin, Đức Quốc, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức tố giác sự quên lãng nhân loại học kỳ tổ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic đặc biệt tố giác một số thành phần trong giáo hội quên lãng nhân loại học kỳ tổ giáo để rồi xa lìa giáo huấn của Kinh Thánh và giáo hội và thậm chí hành động ngược lại. Đức Tổng giám mục Eterovic người Croatia tuyên bố như trên trong bài diễn văn tại buổi khai mạc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức hôm 25 tháng 9 vừa qua. Ngài đã dành trọn bài nói chuyện để nhắc nhở về giáo huấn hội thánh dựa trên lời Chúa và dạy rằng nhân loại có nam có nữ. Bối cảnh của vấn đề này là hiện nay nhiều người chối bỏ sự phân biệt nam nữ và nhiều nơi tại Đức đang có trào lưu chúc lành cho những cặp đồng phái. Tại các trường học, người ta tuyên truyền và giảng dạy lý thuyết về giống. Đức Tổng giám mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức trích dẫn những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ khuyến khích các gia đình chống lại sự thực dân hóa qua lý thuyết về giống và đặc biệt hãy yêu cầu các gia đình hãy bảo vệ các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nói, quý vị không thể thí nghiệm trên các trẻ em và thiếu niên, chúng không phải là những con heo để thí nghiệm. Đức Tổng giám mục Eterovic cũng kể lại kinh nghiệm của một số người Đức nói rằng, những kinh hoàng về sự lèo lái qua giáo dục mà chúng ta chứng kiến trong đại chế độ độc tài diệt chủng ở thế kỷ thứ 20 vẫn chưa biến mất. Chúng vẫn còn hiện diện dưới các hình thức và những đề nghị khác, cưỡng bức các trẻ em và người trẻ dưới danh nghĩa thần tiến phải theo con đường độc đoán của tư tưởng thống nhất. Vì thế, cần thiết phải nâng đỡ các gia đình. Họ phải bảo vệ quyền quyết định trong việc giáo dục con cái của họ. Trong diễn văn trước các giám mục Đức, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức cũng nhắc đến tuyên bố mới đây của Đức Hồng Y Quốc vụ Thanh Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và nói rằng sự thực dân ý thức hệ có thể là một đe dọa đối với tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Parolin nói, một đảng, chúng ta thấy những cuộc tấn công thường xảy ra trong các nơi thờ phượng và những hành động làm thương tổn tự do tôn giáo và những bất hại xảy ra trên thế giới. Nhưng đảng khác có những toan tính lên tiếng trong các cuộc thảo luận công cộng. Chúng tôi chỉ muốn có thể biểu lộ quan điểm của chúng tôi về những người nam và người nữ, quan điểm đến từ Tin Mừng và ăn rễ sâu trong truyền thống của giáo hội.
Tin Vatican. Bảo tàng Viện Vatican sẽ tăng giờ mở cửa. Từ đầu năm tới 2024, Bảo tàng Viện Vatican sẽ tăng giờ mở cửa vì số du khách viếng thăm quá đông. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 9 vừa qua, Ban Giám đốc Bảo tàng Viện cho biết biện pháp trên đây cũng nhằm mục đích tránh tình trạng có những kẻ mua vé trước và bán lại cho du khách với giá cao hơn để họ khỏi phải xếp hàng lâu. Ngoài ra, biện pháp tăng giờ mở cửa cũng để kiểm soát kỹ lưỡng hơn căn cước của người viếng thăm, đồng thời sẽ có nhiều máy điều hòa không khí được gắn ở các phòng triển lãm, hầu bảo vệ sức khỏe và tinh thần của du khách. Hiện nay, Bảo tàng Viện Vatican mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và được chót để vào viện này là 4 giờ chiều. Từ tháng Giêng, giờ mở cửa bắt đầu từ 8 giờ sáng và kéo dài đến 7 giờ tối, được chót để vào là 5 giờ chiều. Vào mùa cao điểm, tức là từ tháng 3 năm tới, Bảo tàng Viện sẽ đóng cửa trễ hơn, lúc 8 giờ tối, vào những chiều tối thứ 6 và thứ 7, và hạn chót để vào là 6 giờ chiều. Các bộ sưu tập nghệ thuật của các vị giáo hoàng tại Vatican thuộc hàng thu hút du khách nhiều nhất tại Roma. Trước thời đại dịch COVID-19, mỗi năm có 6 triệu người đến thăm Bảo tàng Viện Vatican, và nay mức độ du khách đang trở lại như trước đại dịch. Về mặt kinh tế, Bảo tàng Viện Vatican là một trong những nguồn tài chính quan trọng nhất của Vatican. Tin Abil Iraq. Đức Hồng Y Sako nói rằng các Kitô hữu Iraq đang bị thương tổn. Đức Hồng Y Luis Rafael Sako, giáo chủ Công giáo Kandê, than phiền rằng các tín hữu Kitô Iraq đang thấy các nhân quyền hợp pháp và quyền quốc gia của họ bị vi phạm. Trong thông cáo công bố sáng ngày 23 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Sako nói đến những lạm dụng mà cộng đoàn Kitô Iraq phải chịu. Họ bị loại trừ khỏi công ăn việc làm, bị chiếm đoạt các tài nguyên và tài sản hợp pháp, phải chịu tình trạng nhất loạt thay đổi dân số tại các thành thị của Kitô hữu ở miền Bình Nguyên Nidive. Tất cả đều diễn ra dưới mắt của nhà nước Iraq, mặc dù các Kitô hữu trung thành và dấn thân cho đất nước của họ. Đức Hồng Y Sako nhắc lại rằng, sau khi chế độ của Saddam Hussein sụp đổ, rồi sau khi bị trục xuất khỏi thành phố Mosul và vùng Nineveh do hoạt động của các lực lượng Hồi giáo ISIS hồi năm 2014, 1 triệu Kitô hữu đã rời bỏ Iraq để di cư, và nay chỉ còn lại nửa triệu tín hữu tại Iraq. Họ buộc lòng di cư vì những lý do an ninh, do các nhóm dân quân, vì chính trị phe phái, kinh tế tham nhũng, xã hội cực đoan về tôn giáo. Đức Hồng Y Thượng phụ Công giáo Kandê cũng tiếp dẫn vài thống kê của tổ chức Hammurabi và phong trào dân chủ Assyri, hơn 1.200 Kitô bị giết, các linh mục tu sĩ bị bắt cóc và sát hại ở Mosul và Baghdad, như đức cha Mulos Farah Raho, tổng giám mục Mosul của Công giáo Kandê, và 85 nhà thờ cùng với đăng viện ở Baghdad, Mosul và Basora đã bị những thành phần ISIS cực đoan pháo kích, nặng tịch thu tài sản của các Kitô hữu do các nhóm mafia. Theo Đức Hồng Y Sako, những lời tuyên bố liên đới và những lời hứa hẹn không ích gì cả nếu không có những hoạt động thực sự và trực tiếp để ngăn chặn những vi phạm, bất luận do ai. Theo Ngài, giải pháp là đối xử theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật đối với các nhóm chủng tộc và tôn giáo bị gạt ra ngoài lệ, bảo đảm cho mỗi công dân được sống trong khuôn khổ pháp luật của đất nước. Chính nhờ căn bản pháp luật mà các công dân được tự do phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước họ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào tháng Mân Côi, tháng dành riêng để tôn vinh mẹ Maria qua việc cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Với tất cả lòng yêu mến mẹ, chúng ta cùng suy niệm về kinh Mân Côi như một hình thức cầu nguyện hữu hiệu và là món quà đức tin mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho người tín hữu. Thuở ban đầu, chuỗi Mân Côi gồm có 50 hạt, mỗi hạt là một kinh kính mừng, tượng trưng cho một bông hồng. 150 kinh kính mừng là 150 bông hồng kết thành vòng hoa dâng kính Đức Mẹ. Vì thế, kinh Mân Côi được xem là thánh vịnh ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria. Đến thế kỷ thứ 11, thời thánh Bernardo, những người có lòng sùng kính Đức Mẹ vẫn đọc một chuỗi các kinh kính mừng để suy niệm về những sự vui, thương, mừng của Đức Mẹ. Sau này, vào năm 1328, người ta tìm được một tài liệu ghi lại các phép lạ của Đức Mẹ. Trong đó có nói đến việc Đức Mẹ trao chàng chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Lúc đó, cha Đa Minh đang hoạt động tông đồ ở Toulouse thuộc miền Nam nước Pháp, khi thấy nhiều tín hữu đi theo lạc giáo Albigense. Cha Đa Minh tha thiết xin mọi người cùng cầu nguyện. Trong một thị kiến, cha được ơn Chúa soi sáng và mẹ Maria trợ giúp để kiện toàn kinh Mân Côi đã có từ trước. Nhờ đó, cha đã giảng dạy và thuyết phục được nhiều tín hữu từ bỏ lạc giáo để trở về với giáo hội. Từ thế kỷ thứ 15 trở đi, kinh Mân Côi được sắp xếp với 150 kinh kính mừng, được chia làm 3 chuỗi. Mỗi chuỗi gồm có 50 kinh, suy ngẫm về các mầu nhiệm, biểu hiện niềm vui, nỗi thương đau và các sự mừng của Chúa. Sang thế kỷ thứ 16, Đức Giáo Hoàng Pio V đã khuyến khích các tu sĩ dòng Đa Minh đi khắp nơi rao giảng về kinh Mân Côi, thành lập hội Mân Côi và mời gọi các tín hữu cùng tham gia. Cho đến năm 2002, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố thêm 5 mầu nhiệm mới, đó là 5 mầu nhiệm sáng. Như vậy, kinh Mân Côi hiện nay gồm có 20 mầu nhiệm. Trong tông thư kinh Mân Côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xác tín: kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria là lời kinh giản dị, sâu sắc và có tầm quan trọng to lớn, mang lại hoa trái thiêng liêng của sự thánh thiện. Kinh nguyện này dễ đi vào hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu. Hành trình trải qua 2000 năm vẫn không mất đi nét tươi thắm của buổi ban đầu và còn đang được Thánh Thần của Thiên Chúa kéo ra chỗ nước sâu để một lần nữa công bố, thậm chí kêu to lên trước thế giới rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ, là con đường, là sự thật và là sự sống, là cùng đích của lịch sử nhân loại, là điểm quy tụ mọi ước vọng của lịch sử và văn minh. Cho dù Kinh Mân Côi có sắc thái quy hướng về Đức Maria một cách rõ nét, nhưng cốt yếu lại là kinh nguyện hướng về Đức Kitô. Tuy chừng mực trong các yếu tố, kinh nguyện này lại có được tất cả chiều sâu của toàn thể tin mừng. Kinh nguyện này âm vang lời kinh nguyện của Đức Maria, lời kinh Magnificat vĩnh cửu của người đối với công trình nhập thể, cứu chuộc đã khởi đầu trong cung lòng trinh khiết của người. Với Kinh Mân Côi, dân Kitô hữu đến học dưới mái trường của Đức Maria và được dắt tới chỗ chiêm nghiệm vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và cảm nghiệm những chiều sâu thẳm trong tình yêu của người. Nhờ Kinh Mân Côi, người tín hữu đón nhận được ân sủng dồi dào, như thể là từ chính đôi tay của Đức Thánh Mẫu Đấng cứu chuộc vậy. Lạy Mẹ Maria là hiền mẫu của Chúa Giêsu và cũng là hiền mẫu của chúng con. Qua lời Kinh Mân Côi, xin Mẹ tuôn đổ muôn ơn thiêng trên giáo hội và trên từng người chúng con. Kinh Mân Côi là mối dây liên kết các tín hữu trong một niềm tin và lòng mến. Xin liên kết chúng con trong tình yêu thương, để mỗi ngày chúng con biết noi gương Mẹ Maria, sống trọn thánh ý Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống, để lời kinh trở nên nguồn ân phúc thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và gia tăng nơi chúng con lòng kính mến Chúa. Mẹ là Đấng bầu cử đầy quyền thế trước mặt Thiên Chúa. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến với Chúa Giêsu là nguồn sống dồi dào và niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Hoa mừng côi Đức Giêsu Mẹ Thiên Thần, hoa mừng côi Đức Mừng Maria, hoa mừng côi côi Mẹ Thiên Thần, hoa mừng côi Đức Mừng Maria. Cuộc đời theo đường con Chúa, Mẹ một lòng thờ Chúa sáng soi, Mẹ là dân sáng soi dân đường, tình vẫn còn giữ tay chồng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.